Thờ kính và báo ơn cha mẹ. M34. Hiếu dưỡng song thân, đặc biệt mẫu thân. Đoạn này mô tả chi tiết việc chúng ta thọ ơn cha mẹ và dạy ta không nên quên lãng bổn phận. Phật dạy, ở trên đời này ai cũng có cha mẹ. Nếu không có cha, ta sẽ chẳng được sinh. Nếu không có mẹ, ta sẽ không được sinh. Nương trong thai mẹ đủ 10 tháng, đứa trẻ ra đời khi năm tròn tháng đủ. Cha nâng mẹ đỡ, đặt bé thơ nơi giường làm sẵn. Cha bồng mẹ bế trong tay, lại nhái giọng hài nhi, khiến bé cười đùa, tuy chưa nói được. Cha mẹ cho ăn mỗi khi bé đói, và nếu không mẹ thì đâu được ăn. Cha mẹ cho uống mỗi khi bé khát, và nếu không mẹ thì đâu sữa uống. Thậm chí mẹ khi đói, mẹ sẽ ăn thức ăn đắng chát và nuôi dưỡng con bằng dòng sữa ngọt. Nơi ẩm thấp mẹ ngồi, để con nơi chỗ khô chỗ ráo. Nếu chẳng có những buộc ràng như vậy thì không có gia đình. Không có mẹ hiền thì đứa trẻ kia làm sao được chu cấp vẹn toàn. Mẹ hiền nuôi con, đặt con nơi chỗ sạch, còn thức ăn cho mình chẳng quản ngại những ngón tay dơ. Nói chung, một đứa trẻ uống hết 440 lít sữa mẹ. Ân đức mẹ nuôi con sánh bằng trời biển. Ôi công ơn dưỡng dục kia, sao có thể đáp đền? A Nan bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, làm thế nào đứa con có thể đền đáp công ơn của mẹ? Xin Phật dạy cho chúng con. Phật dạy, này A Nan, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Ta sẽ giảng dạy chi tiết về điều này cho ngươi rõ. Ân đức mà mẹ cha nuôi dưỡng ta ví như trời biển. Nếu như một người con hiếu thuận, phụ mẫu trọng ân, thì nên chép kinh để song thân an lạc, hoặc vào ngày rằm tháng 7 thiết lễ Vu Lan Bồn, Ulambana, cúng dường chư Phật, chư Tăng, và do công đức ấy, người sẽ đắc thiện báo không thể nghĩ bàn. Và cũng bằng cách ấy, người sẽ đền đáp được ân dưỡng dục của cha mẹ mình. Lại nữa, nếu bất cứ ai ấn tống kinh này lưu bố thế gian, thọ trì đọc tụng, thì nên biết rằng kẻ ấy cũng sẽ đền đáp được dưỡng ân cha mẹ. Làm thế nào để có thể đền ơn cha mẹ? Quanh năm suốt tháng mẹ cha lao tác, mẹ đi gánh nước giếng sâu, dặm chài trong ruổi đông tây, lầm than giả gạo trong kho. Bất cứ khi nào ra khỏi nhà, mẹ luôn lo lắng, biết đâu con mình sẽ khóc. Khi nghĩ đến con, mẹ tức tốc trở về. Con thơ thoáng thấy mẹ, hoặc đầu lắc thân choài trong giường ngủ, hoặc rút vào bụng mẹ khóc nức nở. Mẹ sẽ cúi xuống bồng con lên và khẽ đánh yêu lên lưng bé, và bằng những lời dỗ dành, con liền được bú. Mẹ được vui khi nhìn thấy con, và con cũng được vui khi nhìn thấy mẹ. Ân tình ấy không gì sánh được. Khi bé lên 2 hoặc 3 tuổi, là lúc em bắt đầu có niệm, có tư. Nhưng nếu mẹ không nhắc, bé cũng chẳng biết khi nào ăn. Nếu như mẹ cha được mời dự tiệc, nào là hoa quả thịt thà, thế nhưng họ vẫn chừa phần mang về cho con dạy. Trong 10 lần hết 9, bé đã được vui. Giả như lúc cha mẹ về mà bé chẳng có gì, bé sẽ khóc la hoặc giả vờ la khóc vì nhõng nhẽo. Bé nào ngỗ nghịch sẽ bị roi vọt 5 lần. Trẻ nào hiếu thuận, tuy bị đánh trầy nhưng vẫn không la, lại còn vâng dạ. Khi đã trưởng thành là lúc anh bắt đầu có bè, có bạn. Nhưng anh vẫn được mẹ cha kẻ tóc chải đầu. Nếu anh ta muốn ăn mặc đẹp, cha mẹ liền cho, còn riêng họ thì vẫn che thân bằng những đồ sờn phai cũ rách. Khi con rời nhà vì việc công hay việc tư doanh, thì niềm yêu thương con của mẹ cha luôn ở trong tim họ, cho dù anh ấy có xuôi ngược đông tây nam bắc, thì tấm lòng đó vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn có chỗ trú cho con mình. Khi con trẻ bắt đầu tính đến chuyện lập thành gia thất, cha mẹ sẽ tìm dâu cho con mình, rồi họ cho đôi trẻ được tư riêng, và họ luôn vào chốn tư phòng cùng con dâu nói chuyện. Cho dù giờ đây mẹ cha đã lão suy bạc nhược, nhưng có bao giờ con trẻ hỏi han chăm sóc gì đâu. Dù sớm muộn thì có ngày cha hay mẹ cũng sẽ qua đời. Kẻ ở lại đơn thân trong căn phòng trống, như một người khách tạm trú trong căn nhà lạ. Họ sẽ không được chăm sóc dưỡng nuôi, và trong giá lạnh chẳng thấy ai đắp chăn cho mình ấm. Chắc hẳn họ sẽ khổ đau và khốn khó. Một trong hai song thân của mình khi già nua và yếu đuối có thể là nơi cho lũ rần cháy hoành hành. Thân đơn ấy ngày đêm không chợp mắt, họ phải thở dài và tự trách rằng: đời trước tôi đã tạo nghiệp ác gì mà giờ đây sanh con bất hiếu với song thân như vậy. Khi than thở xong, họ tìm đến con và dâu của mình và rầy la chúng bằng tất cả những giận hờn. Thế nhưng chúng chỉ nghiêng đầu và cười mỉm. Và quả vậy, con mình là đứa con bất hiếu. Nó xứng đáng bị đánh phạt 5 lần như hồi còn thơ dại, vì những gì mà vợ chồng nó gây nên tương đương với tội ngũ nghịch sẽ phải bị thọ ngay ác báo. Khi cha mẹ cần giúp đỡ khi gặp khó khăn thì 10 lần hết 9 con không đáp ứng. Chẳng những cương quyết không chịu nghe lời mà chúng còn nhìn cha mẹ mình bằng cặp mắt oán thù, căm giận và quát lên rằng: mấy người không chết mau đi, tại sao còn sống làm chi trên đời này vậy? Khi nghe con mình nói thế, không giấu được những đau đớn cực kỳ và nước mắt đầm đìa trên đôi má. Bằng đôi mắt mở to, họ khóc nức nở cho con mình. Khi con còn nhỏ dại, con có thể nào sống mà thiếu đi cha mẹ? Ta đã nuôi nấng con. Nếu không có chúng ta, thì sao con có thể có đời sống tốt đẹp như thế này? Phật dạy A Nan rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể vì cha mẹ thọ trì tụng đọc sao chép kinh Đại Bát Nhã Đại Thừa, dạy về đại trọng ân ấy của cha mẹ, thậm chí dù chỉ một câu, một kệ được tai mắt mình thấy nghe, thì 5 tội ngũ nghịch liền bị tiêu diệt. Và như vậy, họ sẽ thường gặp Phật, nghe Pháp, và không bao lâu sẽ chứng đắc Niết Bàn, giải thoát. A Nan liền đứng dậy, chỉnh y vai trái, chắp tay hướng Phật, cung kính bạch rằng: thưa Thế Tôn, kinh này được gọi là gì? Chúng con phải thọ trì phụng hành như thế nào? Phật dạy A Nan, kinh này được gọi là kinh phụ mẫu ân trọng. Bất cứ chúng sanh nào sao chép ấn tống, thắp hương lễ Phật, cúng dường tam bảo, cúng dường thức ăn thức uống chư tăng, thì đấy chính là cách báo đền công ơn ấy vậy.
Sutra on the importance of caring for one's father and mother. Tai So, Vol. 85, Test 2887, PP 1403B27, 1404A19, dịch Anh DS. M35, trợ giúp song thân lúc lâm chung. Đoạn này chỉ dẫn cách giải ác nghiệp cho song thân hoặc cách chuyển ác nghiệp của những thân thích họ hàng xa của mình thành thiện nghiệp. Chúng sinh tích lũy ác nghiệp từ những việc ác nhỏ cho đến những ác nghiệp trọng đại không thể đo lường. Mọi chúng sinh đều có những ác tập này. Khi song thân hay họ hàng mình lâm chung, hãy vì song thân gia quyến mà thiết phước, gieo trồng thiện nghiệp, giúp họ đời sau.
Kasitigaba Bodhisattva Puva Pranidhana Sutra Taso Vol 13 Test 412 CH7 P 784A0507 Dịch Anh DS.